là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình ngày hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh lương khô của tuổi già, sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, song với những giải pháp đồng bộ tích cực, đến nay huyện Văn Yên đã thu ngân sách đạt hơn 159 tỷ đồng, đạt 70% dự toán tỉnh giao, trong đó thu cân đối đạt trên 72 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt 87 tỷ đồng. Một số khoản thu cao như thu đấu giá, quyền sử dụng đất đạt gần 80 tỷ đồng, thu ngoài quốc doanh đạt gần 39 tỷ đồng và một số khoản thu khác như thu lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, thu phí và lệ phí. Với quyết tâm nỗ lực thu ngân sách ở mức cao nhất, từ nay đến cuối năm, huyện Văn Yên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch rà soát, phân tích, đánh giá cụ thể từng lĩnh vực thu để có giải pháp quản lý, chỉ đạo thu phù hợp, tăng cường quản lý khai thác tốt các nguồn thu ngân sách, nhất là các khoản mới phát sinh, thanh tra kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế và nợ thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, hướng dẫn các doanh nghiệp kê khai tổ chức thu đúng, thu đủ các khoản thu theo chính sách pháp luật. Phấn đấu hết năm 2021, huyện Văn Yên thu ngân sách đạt gần 240 tỷ đồng.
Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch COVID-19, nhưng nhờ tăng cường quảng bá giới thiệu và thay đổi phương thức làm du lịch, nên 8 tháng qua, huyện Văn Chấn đã đón trên 66.500 lượt khách du lịch, đạt doanh thu trên 39 tỷ đồng. Điểm du lịch suối nước nóng Bản Hốc, khu du lịch sinh thái suối Giàng, vùng Nếp Tan Tú Lệ là những điểm thu hút nhiều du khách đến tham quan. Đặc biệt, việc mở rộng các loại hình du lịch, trải nghiệm, thưởng trà và khám phá hang động, suối Giàng đã đón trên 20.000 lượt khách. Thông qua các hoạt động du lịch đã góp phần tạo việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động cho gần 1.000 người lao động. Nhằm đẩy mạnh du lịch phát triển, huyện Văn Chấn đang khuyến khích tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển các loại hình du lịch. Đồng thời, động viên nhân dân phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, tập trung cải tạo cảnh quan môi trường để thu hút khách du lịch thập phương đến tham quan thưởng ngoạn và nghỉ dưỡng tại Văn Chấn.
Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với các lĩnh vực nông nghiệp, từ đầu năm đến nay huyện Yên Bình còn hỗ trợ 556 hộ dân triển khai mô hình vườn rau kiểu mẫu với tổng diện tích 4 hecta. Mô hình vườn thanh long kiểu mẫu diện tích gần 2 hecta, 10 hộ dân tham gia. Mô hình vườn ao chuồng kiểu mẫu tổng diện tích hơn 21 hecta. Mô hình vườn cây ăn quả kiểu mẫu diện tích 9,5 hecta. Mô hình vườn bưởi Đại Minh kiểu mẫu tổng diện tích 14,6 hecta. Mô hình vườn cây ăn quả công nghệ cao, tổng diện tích 0,5 hectare. Tham gia mô hình, ngoài việc được hỗ trợ về kinh phí 10 triệu đồng, còn được các đơn vị chức năng kết nối tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị thành phẩm. Cùng với hỗ trợ các mô hình sản xuất, huyện Bình còn hỗ trợ các địa phương mở rộng diện tích cây quế, trồng thử nghiệm cây đàn hương tại các xã vùng thượng huyện, phát triển mô hình nuôi trâu bò sinh sản. Vận động các công ty hợp tác xã trên địa bàn liên kết sản xuất với các hộ dân, phát triển nuôi cá lồng, xây dựng nhà máy chế biến thủy sản và thức ăn cho cá, xây dựng fanpage Nông sản Yên Bình, hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm.
Ban dân tộc tỉnh Yên Bái vừa tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật quốc phòng an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải tuyên truyền, vận động quần chúng cho 92 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Tham gia tập huấn, người có uy tín được nghiên cứu tìm hiểu các chuyên đề về luật hôn nhân và gia đình, một số quy định của luật phòng chống bạo lực gia đình và xử lý vi phạm hành chính về phòng chống bạo lực gia đình, một số vấn đề về bình đẳng giới và xử lý vi phạm trong bình đẳng giới, một số quy định về luật đất đai và xử lý vi phạm hành chính về đất đai. Thông qua tập huấn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã nâng cao kiến thức pháp luật để phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao chỉ số hạnh phúc trong nhân dân.
Để tiếp tục thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khẩn trương thực hiện việc lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải, gồm xe ô tô khách có số ghế từ 9 chỗ kể cả người lái trở lên, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo theo nghị định số 10 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Các đơn vị cần có kế hoạch lắp đặt cụ thể và cam kết hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đồng thời, các đơn vị vận tải cần thực hiện rà soát thống kê số liệu phương tiện của đơn vị thuộc đối tượng phải lắp camera theo quy định, báo cáo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái trước ngày 30 tháng 10 năm 2021. Lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải Yên Bái sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các điều kiện về kinh doanh vận tải, rà soát cơ sở dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình và thực hiện xử lý nghiêm các vi phạm.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây chỉ có cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc người lao động có hợp đồng tại các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp mới được tham gia đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu, thì nay nhờ có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, tất cả mọi đối tượng trong xã hội từ đủ 15 tuổi trở lên đều có quyền tham gia để được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện. Đặc biệt, bảo hiểm xã hội tự nguyện có phương án đóng rất linh hoạt, mức phí phù hợp với khả năng đóng góp và nguyện vọng thụ hưởng sau này. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của mình và có thể thay đổi mức đóng từ thấp lên mức cao nhất. Vậy người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những quyền lợi và lợi ích cụ thể như thế nào? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Lương Khô của tuổi già.
Vốn là đồng nghiệp thân thiết, có thời gian dài cùng làm việc với nhau. Sau nhiều năm xa cách, hôm nay ông Thức tình cờ gặp lại ông Tình. Phấn khởi, hai ông rủ nhau vào quán Tu Béo gọi chầu bia, hàn huyên câu chuyện tuổi già.
Cô Thu! Cô Thu đâu rồi? Cô Thu ơi!
Có em đây!
Khách quý, có khách quý ghé thăm.
Chào cô Thu!
Này, cô cho chúng tôi mấy cốc bia và đồ nhậu lên rồi... lên ngồi cùng chúng tôi, cô nhớ.
Dạ, vâng, có ngay đây ạ. Dạ,
à, có này, ngay đây. Thôi ông bạn ơi, bày vẽ làm gì cho tốn kém. Anh em mình là làm vài vại bia với mấy củ lạc là xong. Lát nữa tôi còn bắt chuyến xe cuối để về nhà.
Ấy ấy, bây giờ thì nghỉ rồi, tỷ phú thời gian. Ông cứ thoải mái đi, việc gì mà phải vội. Lát nữa bia bọt xong, tôi mời ông qua nhà tôi chơi, nghỉ lại một đêm, mai tôi đón xe cho ông về. Mà nếu có lăn tăn gì ấy, lát nữa ông cứ alo cho bà ấy mấy câu là xong, nhất trí cao nhá. Bao năm rồi mới được ngồi với nhau thế này, phải hoành tráng một tí chứ nè.
Em mời các bác dùng đồ nhắm ạ.
Cảm ơn cô.
Chào mừng hai bác đến với quán Thu Béo của em. Em xin phép được nâng cấp chúc sức khỏe hai bác ạ.
Nào, nâng cấp nào.
Tuyệt vời.
À, vâng ạ. À, mà này, cô Thu này.
Dạ.
Cô có còn nhớ anh Tỉnh không?
Dạ.
Đấy, từ ngày anh ấy về nghỉ đến nay, tận hôm nay chúng tôi mới gặp nhau đấy.
Ui giời ơi, ai chưa bắt Tỉnh ấy, thì em quên làm sao được. Hồi trước còn đi làm á, hai bác là khách ruột của quán em mà. Chỉ sợ bác Tỉnh về quê lâu ngày, quên đường mà trở lại quán xưa thôi.
Chính xác là từ khi về nghỉ một cục đến tận hôm nay, tôi mới gặp lại ông bạn thân ở cái quán nhiều kỷ niệm này đấy cô Thu ạ.
Dạ.
Nói thật với ông và cô, nhiều lúc cũng muốn đi chơi, thăm bạn bè cũ, nhưng cuộc sống vất vả, tiền bạc thì chẳng dư giả gì, nên cũng ngại.
Quả thực ấy, em nói bác đừng tự ái nhá. Bác về nghỉ mấy năm mà trông xuống cấp quá. Nếu gặp ở chỗ khác, có lẽ em cũng chẳng dám nhận anh Tỉnh ngày nào ấy ạ.
Kìa, có gì mà phải tự ái hả cô? Nhìn bộ dạng này chắc cô hiểu ngay hoàn cảnh của tôi.
Dạ.
Chứ đâu được phong độ, thảnh thơi. Con cái đều là đại gia, làm ăn phát đạt như ông bạn tôi đây.
Này ông... ông đại gia đi tiểu gia gì đâu, hai đứa con tôi đều làm trong công ty doanh nghiệp thôi mà ông. Vợ chồng tôi cho các cháu nó ra ở riêng hết để cho chúng nó thoải mái.
À thế à?
Ừ, chúng tôi có lương hưu, đủ ăn đủ tiêu, tự do tự tại, không phải lệ thuộc vào bất cứ đứa nào cả.
Sao ông lại có lương hưu? Mà tôi nghe nói ông cũng nghỉ trước tuổi, sau tôi có vài năm thì làm gì đã đủ thời gian để được hưởng lương hưu hả ông?
Thì ông nghỉ một thời gian thì tôi cũng nghỉ.
Thế à?
Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định không nhận một cục tiền và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mỗi tháng tôi đóng vài trăm, và thế là từ năm 60 tuổi đến giờ tôi được nhận lương hưu đều đều không ạ?
Thế đúng là ông có sự lựa chọn thật là khôn ngoan, trả bù cho tôi. Hồi đó tôi tính toán sai lầm, nên bây giờ cuộc sống phải nhờ cậy vào con cái. Cũng tủi phận lắm ông ạ. Con cái thì nó ở xa, thằng con trai tuy ở gần, có công việc ổn định, vợ con, nhà cửa, xe pháo đầy đủ cả đấy. Ấy vậy mà thỉnh thoảng nó mới nhớ đến cho bố mẹ có vài trăm. Không phải nó không có tiền mà nó sợ vợ ông ạ. Mỗi lần cho tiền nó lại chỉ tiết, cứ dặn đi dặn lại là ông bà già rồi thì tiêu ít thôi, phải tiết kiệm. Cứ như mình là phá hết tiền của nhà nó.
Ôi, tội nghiệp bác quá. Nhưng mà sao hồi trước bác cũng đi làm mà lại không có lương hưu hả bác?
Tôi thì nghỉ một cục nên không có lương hưu cô ơi.
Đấy, cái lúc nghỉ hưu non đấy, ông ôm cả một đống tiền về cơ mà. Thế tiền ông để đi đâu hết rồi?
Ôi giời ơi, chả giấu gì ông. Hồi đó mọi người đều khó khăn cả. Biết tôi ôm tiền về, anh em trong nhà, người này hỏi vay, người kia hỏi mượn, mỗi người một ít. Vợ thì lại đòi sửa nhà, con thì mua đòi xe máy đẹp. Thế là tan tác gần hết. Cái số tôi sao nó xui xẻo thế không biết.
Ôi giời ơi, ông Tỉnh ơi là ông Tỉnh. Ông tên là Tỉnh mà lại chẳng tỉnh tí nào. Nếu như hồi đó ông không nhận cả cục tiền về mà mỗi tháng bỏ vào vài trăm nghìn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ có phải là an nhàn không nào?
Thì lúc đó có người cũng khuyên tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng tôi lại cho rằng bỏ tiền vào đó như là gửi tiết kiệm không lãi. Nào có ai học được chữ ngờ. Nhiều lúc trong túi chẳng có đồng xu nào, muốn mua cái gì cứ phải đợi con để mà xin, cực lắm ông ạ.
Nghe chuyện của bác Tính mà buồn quá. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Em cũng sợ sau này mấy đứa con em nó cũng đối xử với em như vậy thì chết bác ạ.
Thì mới nói mình luôn phải chủ động lo trước để đến khi về già không trở thành gánh nặng cho con cháu. Như tôi này, nhờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà bây giờ hàng tháng có lương hưu, đủ ăn, đủ tiêu, thậm chí vẫn còn có tiền đi du lịch đấy ông ạ. Chẳng phải phụ thuộc vào đứa nào cả. Tuổi già, tinh thần mình thoải mái, sức khỏe tôi nên ok.
Được như ông thì còn gì bằng nữa.
Như bác thức quả là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Giá mà em cũng được tham gia cái bảo hiểm gì như bác thì hay nhỉ.
Này, có khó khăn gì đâu. Cái bảo hiểm tự nguyện này trừ những người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cán bộ nhà nước, còn ai tham gia cũng được mà.
Thế phải làm thế nào để được tham gia hả bác?
Nói chung là cũng đơn giản thuận tiện thôi. Nhưng nếu muốn biết rõ ngọn ngành, cô cứ đến bảo hiểm xã hội thành phố mà hỏi là biết ngay cô ạ.
Vậy hả bác?
Vâng.
Vâng, thế thì em phải đến em hỏi ạ.
Vừa lúc này, chị cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, con dâu của ông Thức đến quán đón bố.
Con chào bố. Cháu chào bác.
Chào cháu.
Con giới thiệu với ông, với cô, đây là cháu Chi, con dâu tôi. Cháu đang công tác tại bảo hiểm xã hội thành phố. Mà này, sao hôm nay con lại về sớm đón bố thế?
Dạ, hôm nay con đi tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện ở cơ sở. Nghe mẹ gọi điện dặn đến đón bố và bác nên xong việc sớm con tiện đường đến đây luôn đấy ạ.
Cô Thu này.
Dạ.
Cháu Chi ấy, cháu Chi nhà tôi là chuyên gia về bảo hiểm xã hội. Có việc gì cô muốn tìm hiểu về lương hưu này hay cái gì đó thì tiện đây cháu nó sẽ tư vấn giúp cho cô luôn.
Ôi thế thì may quá. Này, nghe lời bố cháu, cô cũng đang định ngày mai sẽ lên bảo hiểm xã hội thành phố để hỏi về việc mua tham gia cái bảo hiểm gì mà để già có lương hưu ấy nhở. Dạ, bảo hiểm xã hội tự nguyện cô ạ. Thế hả? Vâng,
Đây là một trong số nhiều chính sách ưu việt của nhà nước đấy ạ.
Ừ.
Và để dành cho người lao động trong xã hội như là lao động nông thôn này, lao động tự do này, hay những người kinh doanh, buôn bán nhỏ như cô đấy ạ.
À, thế hả?
Vâng. Và cái nguyên tắc của bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là có đóng có hưởng, lấy số nhiều bù số ít, nguồn quỹ do nhà nước đảm bảo chi đầy đủ các chế độ cho người tham gia. Nhà nước có trách nhiệm với người dân và ngược lại, người dân cũng phải có trách nhiệm tự bảo hiểm cho mình và đặc biệt ấy, là chuẩn bị cho tuổi già cô ạ.
Đúng thế đấy.
Đấy.
Mình chả lo cho mình thì về già ai lo? Khổ nhất là phải sống phụ thuộc này, nhìn cảnh bác tính thế này. Và nhiều người già bị con cháu hất hủi mà thấy lo cho mình ghê đấy.
Dạ đúng đấy cô ạ. Dạ chính vì thế mà bảo hiểm xã hội tự nguyện được coi như điểm tựa của tuổi già đấy cô ạ. Người tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh, lại còn được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời đấy cô ạ.
Thế hả?
Được. Cô Thu à, đơn giản hơn, cô cứ hiểu là tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi già không phải lo không có tiền tiêu, mà khi chết ấy, vẫn có tiền lo hậu sự nữa nhá.
Hay.
Cái này
quá
là
hay.
Rất ý nghĩa đấy.
Thế mức đóng góp thế nào? Có cao không hả cháu?
Ừ, thế có cao không ạ?
Dạ, có nhiều mức đóng lắm cô ạ. Cô có thể lựa chọn mức phù hợp nhất với cái điều kiện thu nhập hàng tháng của mình. Theo đó, mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Mà cái mức đóng thấp nhất ấy, tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo. Cái khu vực nông thôn ấy, là 700.000 đồng một tháng. Mức cao nhất bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở hiện nay cô ạ.
Thế hả? Thế ông tỉnh tính sao?
Này, thế đó. Cháu nói cụ thể hơn, chứ thế này nghe nó hơi rối rắm khó hiểu quá cho bạn.
Dạ,
vâng, cô và bác cứ hiểu thế này ạ. Trong cái khoảng mức đóng từ thấp nhất ấy, là 154.000 đến mức cao nhất ấy, là hơn 6.556.000 đồng một tháng. Mọi người có thể lựa chọn một mức đóng phù hợp với hoàn cảnh và thu nhập hàng tháng của mình. Người có điều kiện ấy, thì có thể đóng vài ba triệu. Người khó hơn ấy, thì có thể đóng ở mức vài ba trăm, dăm bảy trăm hoặc một triệu. Mà cái số tiền lương hưu sau này ấy, ít nhiều tùy thuộc vào mức đóng của mỗi người đấy ạ. Mà cái phương thức đóng ấy, cũng rất là linh hoạt. Cô có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Đóng một lần cho 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu đấy ạ.
Gì chứ, mức đóng 600 đến 800 nghìn một tháng. Quá đơn giản, phải không cô Thu?
Dạ. Em gái quá một mình, nuôi hai đứa con ăn học, nên còn phải lo nhiều thứ. Nhưng mức đóng khoảng 600 ngàn một tháng thì ok luôn ạ. Coi như mỗi ngày em tiết kiệm tiêu 20 ngàn đồng là xong chứ gì.
Này, nhưng mà cô phải đóng đủ 20 năm mới được nhận lương hưu đấy. Có phải không cháu Chi?
Dạ đúng rồi bác ạ. Theo quy định của luật bảo hiểm ấy, nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55 và có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên ấy, mới được hưởng lương hưu hàng tháng bác ạ.
Đấy.
Nhưng mà Chi này, dạ, cô năm nay đã 45 tuổi, liệu có còn đủ thời gian tham gia không hả cháu?
Vẫn được mà cô. Theo quy định ý, thì trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu, không quá 10 năm, thì được đóng một lần cho những năm còn lại. Nếu thiếu trên 10 năm ý, thì người tham gia tiếp tục đóng theo cho đến khi thời gian đóng còn thiếu, không quá 10 năm. Rồi tiếp tục đóng một lần cho 10 năm còn lại. Nếu như năm nay cô bắt đầu tham gia thì đến năm 55 tuổi cô đã có 10 năm đóng bảo hiểm, còn thiếu 10 năm, lúc đó cô sẽ đóng một lần cho 10 năm còn lại để được nhận lương hưu ạ. Và để khuyến khích cho người dân, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ, mà thuộc diện hộ nghèo 30% mà hộ cận nghèo là 25%. và các đối tượng khác là 10% đấy cô ạ.
Nghe cháu nói là cô muốn tham gia ngay rồi đấy. Thế làm thủ tục đăng ký ở đâu hả cháu?
Dạ sáng mai ấy, cô cứ đến cái đại lý thu bảo hiểm xã hội tại cái bưu điện ở ngay đầu rỗi dãy phố kia kìa.
Thế hả?
Sẽ có người đón tiếp ạ. Hướng dẫn và giúp cô làm mọi thủ tục giấy tờ nhanh chóng, thuận lợi. Cô ạ, cái thời gian tới ấy, chúng cháu sẽ triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công càng tiện lợi, càng dễ dàng và nhanh chóng ạ.
Thế hả?
Nghe cháu Chi nói thì tôi lại càng thấy tiếc cho mình. Giá như ngày ấy tôi chịu khó tìm hiểu, chịu khó lắng nghe thông tin về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì cuộc sống đâu phải dở khóc dở cười như bây giờ, phải không ông?
Bác và cô ạ, con người khi tuổi cao, sức yếu, kéo theo đau ốm, bệnh tật, không còn khả năng lao động, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống đấy ạ. Chính vì thế, đây được coi là điểm tựa quan trọng của tuổi già, đúng góp rồi. Phần đảm bảo an sinh xã hội đấy ạ.
Ừ, thế thì tốt quá đấy, hai ông ạ.
Tôi thì cứ nghĩ nôm na là mình tham gia cái anh bảo hiểm tự nguyện này ấy, cũng na ná như kiểu là tích cốc phòng cơ. Ta chuẩn bị lương khô trong 20 năm, để khi về già không còn sức kiếm tiền nữa thì được mang ra dùng dần. Ông Tỉnh và cô Thu thấy có đúng không?
Đúng rồi. Bảo hiểm xã hội tự nguyện, lương khô của tuổi già.
Đúng rồi, lương khô của tuổi già.
Cảm ơn cháu nhá.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những tỉnh miền núi có diện tích chè lớn trong cả nước. Nhiều năm gần đây, người trồng chè Yên Bái đã tận dụng tiềm năng lợi thế đất đai, cộng với tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất chè an toàn, đưa giá trị sản phẩm chè của tỉnh dần được nâng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Từ lâu, chè là cây trồng chủ lực, xóa đói giảm nghèo của người dân Yên Bái. Thị trấn nông trường Nghĩa Lộ trước đây thuộc huyện Văn Chấn, nay là xã Nghĩa Lộ, từ lâu đã được biết đến là thủ phủ của vùng chè phía tây của tỉnh. Thời gian qua, để người dân gắn bó với cây chè, bên cạnh việc triển khai các cơ chế chính sách khuyến khích người dân áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm, Đảng ủy chính quyền xã còn đẩy mạnh khảo nghiệm các giống chè mới cùng với lai tạo, tuyển chọn, nhân giống các giống chè có năng suất và chất lượng cao, đồng thời tăng cường công tác khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hướng dẫn nông dân ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất chè, nhất là sản xuất chè an toàn. Nhờ đó, từ mấy chục hecta ban đầu đến nay, xã Nghĩa Lộ đã hình thành được vùng chuyên canh chè với diện tích gần 550 hecta, chiếm 1/3 tổng diện tích tự nhiên. Năng suất chè đã tăng lên đáng kể, đạt từ 11 tới 13 tấn một hecta. Cùng với đó, xã Nghĩa Lộ còn phối hợp với công ty cổ phần chè Nghĩa Lộ triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người trồng chè trên địa bàn trong đầu tư vốn, cây giống, quy trình, khoa học kỹ thuật tiên tiến, thực hiện các chương trình sản xuất nông nghiệp bền vững như trồng chè theo phương pháp hữu cơ, trồng chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất chè của thị xã mà còn phục vụ nhu cầu ở các vùng sản xuất chè tập trung trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ông Nguyễn Thành Vinh, giám đốc công ty cổ phần chè Nghĩa Lộ nói:
Trước cái tình hình lây lan của đại dịch COVID-19 thì trước hết là đối với công ty thực hiện nghiêm nghị chủ trương của chính phủ và Ủy ban nhân tỉnh cũng như là thị xã Nghĩa Lộ về vừa thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, vừa đẩy mạnh cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian vừa qua thì mặc dù nó nhiều cái khó khăn, nhất là đối với ngành chè thì đối sản xuất chè đen thì gần như là 100% là xuất khẩu. Nó cũng ảnh hưởng của thị trường và ảnh hưởng do là cái cước vận tải tăng quá nhiều. Thế nhưng mà đối với công ty thì vẫn là từng bước ổn định cái hoạt động sản xuất và cũng là đảm bảo công ăn việc làm cũng như thực hiện tốt cái nghĩa vụ ngân sách nhà nước.
Không thể phủ nhận việc áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ trong sản xuất chè an toàn đã góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm chè Búp Tươi của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy ở sản phẩm chè Púng Luông của xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải. Những búp chè tươi sau khi thu hái được loại bỏ các tạp chất và qua các công đoạn chế biến như làm héo, vò xoăn, sao khô, đánh bóng sẽ cho những cánh chè có màu trắng xám. Đây là lý do loại chè này được gọi là chè san tuyết và có hương vị đặc trưng. Bên cạnh đó, với mong muốn nâng cao chất lượng để sản phẩm chè đến với người tiêu dùng, xã Púng Luông đã thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Đây là địa chỉ tin cậy để người dân tiêu thụ sản phẩm chè Búp Tươi và học hỏi chia sẻ những kinh nghiệm về cách chăm sóc cho năng suất cao hơn nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống. Từ khi hợp tác xã đi vào hoạt động đã tổ chức quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu chè, đầu tư máy móc thiết bị vào chế biến sản xuất chè sạch, đưa giá trị của sản phẩm chè ngày càng cao. Từ chỗ sản xuất theo mô hình gia đình, mạnh ai nấy làm thì giờ đây hợp tác xã đã tổ chức thu gom nguyên liệu, sản xuất thành phẩm các loại chè khác nhau mang thương hiệu chè Púng Luông. Bà Thảo Thị Nụ, bản Púng Luông, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải nói:
Chúng tôi đã gắn bó với cây chè từ lâu. Ngoài việc thu hái chế biến sản phẩm chè để tiêu dùng, chúng tôi còn cung cấp cho thị trường và khách du lịch. Vì chè ở đây là loại chè sạch, không sử dụng thuốc hóa học, hoàn toàn phát triển tự nhiên, nên chè có hương vị đặc trưng của núi rừng.
Ông Lù A Câu, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Búng Luông, huyện Mù Cang Chải cho biết:
Bắt đầu từ năm 2020 là sản phẩm của chúng tôi đã được tỉnh cấp giấy chứng nhận OCOP, tức là mỗi xã một sản phẩm. Cho nên là bây giờ được rất nhiều người biết đến và người ta đánh giá là chất lượng rất là đảm bảo. Nên là trong năm nay thì chúng tôi cũng sẽ sản xuất và tiêu thụ có thể là sẽ nhiều hơn. Năm nay thì cũng sẽ huy động bà con là chăm sóc và cải tạo lại một số loại chè, một số diện tích chè là trước đây họ không quan tâm, nên là bây giờ cái sản lượng cái rất là ít, cái năng suất rất là thấp. Năm nay là dân cũng thấy mình làm tốt nên là bán được, nên là họ cũng rất là hăng hái làm cái chè này. Nên là chè này là một cái bây giờ khẳng định là một cái sản phẩm chủ lực cho cái xã này, để góp phần vào cái việc phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo của địa phương.
Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao trong canh tác, chế biến, bảo quản chè, thời gian qua ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái cũng đã phối hợp với các ngành liên quan xây dựng các mô hình về sản xuất chè an toàn và hữu cơ, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ định hướng thị trường, mời gọi các doanh nghiệp chế biến sâu các sản phẩm chè, hỗ trợ cấp mã số vùng trồng chè đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc. Ông Phạm Đức Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải cho biết thêm:
Sản phẩm chè là sản phẩm chủ lực của xã để giúp cho góp phần phát triển kinh tế xã hội của xã cũng như là mang lại cuộc sống về ổn định hơn về kinh tế cho những người dân mà tham gia các cái tổ hợp tác về chế biến chăm sóc chè cũng như là tham gia vào cái thành viên của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Púng Luông, và cũng định hướng tới là cũng là xây dựng thành những cái sản phẩm chủ lực của xã để hỗ trợ cho cái việc phát triển du lịch của xã nói riêng cũng như là của huyện nói chung.
Từ thực tế cho thấy việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất chè an toàn là hướng đi đúng đắn, không những đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm chè sạch chất lượng cao mà còn liên kết được các hộ dân trong việc sản xuất và chế biến chè, dần hướng tới mô hình liên kết sản xuất chè theo chuỗi giá trị. Tuy nhiên, để mô hình tiếp tục phát triển và mở rộng sau khi có sự đầu tư của nhà nước, thì ngành nông nghiệp cũng cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, cũng như cần có những cơ chế chính sách hỗ trợ đúng đắn để người dân tiếp tục yên tâm sản xuất và gắn bó với ngành chè.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.